4. Giai đoạn suy yếu và chia cắt. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ vào năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi và lập tức chủ trương giết sạch, đốt sạch, xóa sạch những thành quả của nhà Tây Sơn, trong đó có võ học dưới thời Tây Sơn, cùng một số thiết chế về võ bị và các tư liệu sử sách do các bậc tiền nhân truyền lại mà nhà Tây Sơn đã dày công nghiên cứu, kế tục và phát triển đến tuyệt đỉnh võ công. Lúc bây giờ, có lẽ nhà Nguyễn cho rằng những thành tựu qua ngót 1/4 thế kỷ dựng nghiệp của nhà Tây Sơn là do chính Dương Triều Tây Sơn dựng nên. Nên đã không ngần ngại cho xóa sổ để vừa tẩy sạch dấu vết, vừa tránh hậu quả sau này, trong đó có hệ thống tổ chức, nghiên cứu, đào tạo, bảo tồn, truyền bá võ cổ truyền dân tộc. Chính vì vậy, nên phần lớn các tài liệu, sử sách, giáo trình, hiện vật, phương tiện có liên quan đến võ học đều bị tiêu hủy. Những võ tướng, võ quan, võ sư, nghĩa sĩ, các nhà nghiên cứu truyền dạy võ học trung thành với nhà Tây Sơn, phần nhiều đều bị truy bức giết hại. Một số đã may mắn trốn thoát, cải trang lưu tán vào các tỉnh phía Nam, ẩn trú trên các vùng rừng núi hiểm trở để tránh sự truy nã và chờ thời cơ. Trong số này, có gia đình của một võ tướng dưới triều Tây Sơn vào trú ẩn ở vùng rừng rậm Tân Khánh thuộc tỉnh Bình Dương hiện nay. Gia đình võ tướng này có người con gái tên Trà, được cha truyền thụ võ công và đã chiêu lập nghĩa sĩ trong vùng, ngày đêm luyện tập võ nghệ, rèn đúc binh khí, nung nấu ý chí để tiến hành chiến tranh du kích, chống lại sự cai trị tàn bạo và trả thù của nhà Nguyễn. Cùng sự tiếp tay với bọn thực dân Pháp giày xéo đất nước của một số vua quan nhà Nguyễn sau đó. Với ý chí sắt đá, tinh thần quật cường, võ công thâm hậu của bà và các nghĩa sĩ yêu nước trong vùng đã nhiều phen làm cho quân thù thất điên bát đảo, không dám bén mảng đến vùng đất này để đàn áp dân lành. Để ghi nhớ những chiến công hiển hách, võ công kiệt hiệt của bà và các anh hùng nghĩa sĩ, nhân dân nơi đây đã ghi tạc tên của bà gắn liền với địa danh vùng đất Tân Khánh lịch sử, để rồi sau đó trở thành vùng đất võ huyền thoại Tân Khánh Bà Trà, nổi tiếng và lưu dấu đến tận ngày nay. Trong giai đoạn này, hai võ tướng Nguyễn Văn Đinh và Nguyễn Văn Búa, cả hai người đều là con quan tước hầu Nguyễn Văn Hiệp dưới triều Tây Sơn, cũng đã cải trang vào ẩn cư ở vùng rừng núi Phan Thiết, Bình Thuận. Nhờ võ công siêu đẳng, sức mạnh phi thường, đã bao phen ra tay đánh, giết, thú dữ, tiểu trừ trộm cướp, truyền dạy võ nghệ, hết lòng cứu giúp người thế cô sức yếu, bảo vệ cuộc sống bình yên của dân làng. Nên sau khi chết, dân làng nơi đây đã lập đình Thạch Long và đình Khánh Thiện để tôn thờ và ghi nhớ công đức của hai ông. Cùng thời điểm này, nhiều gia đình giàu có, võ nghệ cao cường, do có tham gia trong phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, sợ bị liên lụy, cũng lánh nạn và cư trú ở vùng rừng núi Quan Du, ít người lui tới. Trong đó nhiều nhất là vùng Long Mỹ, Hội Mỹ, Lộc An, Phước Hải, Tân Phước, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Ở đây, do núi rừng hiểm trở hoang vắng, nên thú dữ như rươi và bọn lục lâm thảo khấu cướp giật thường tập trung đến để lập sơn trại, đi cướp phá khắp nơi trong vùng, buộc những người lánh nạn từ Bình Định miền Trung vào phải ra tay nghỉ hiệp, trừ khử thú dữ và nạn cướp bóc, cứu giúp dân làng giữ yên cuộc sống. Theo các di chỉ cổ và tương truyền, trong số đó nổi bật có Bà Rịa, một người không chỉ có võ công thâm hậu và biệt tài đánh côn sắt, roi, sử dụng binh khí, bút chì, mã tấu lợi hại, mà còn có sức mạnh dũng lược hơn người, nhiều phen giết được cả đàn hổ dữ. Biết tiếng bà, nhiều tay cao thủ võ lâm và cả bọn cướp giỏi võ tìm đến thử tài, nhưng không ai chịu nổi đường roi tuyệt kỹ của bà. Tương truyền, bà học ngọn roi này của Đại Đô Đốc Nguyễn Văn Lộc và dòng họ Hồ ở Thuận Truyền. Nhờ vậy mà bà đã nhanh chóng thu phục và hướng họ vào con đường lương thiện. Ngoài ra, bà còn truyền dạy võ nghệ cho mọi người để giữ thân rèn sức, chống chọi với lam chướng, bệnh tật, thú dữ. Giúp tiền của cho nhân dân trong vùng khai phá đất quan, tạo dựng nhà cửa, mở trường học, rước thầy về dạy chữ cho con em trong vùng. Để tỏ lòng tôn kính biết ơn, dân làng gọi bà với cái tên thân thương quý trọng là bà Cố. Lúc về già, do không có con cháu, nên bà đã hiến tặng hết tài sản tiền bạc cho người nghèo khổ và làm việc thiện, sau đó lên núi lập ngôi chùa để tu hành. Từ đó, nhân dân địa phương gọi là chùa núi Cố. Sau khi bà mất, người dân nơi đây lập đền thờ phụng bà trên ngọn núi này. Ngoài ra, còn có một số trung thần nghĩa dũng võ nghệ kinh luân của nhà Tây Sơn cũng đã đem cả gia đình dòng họ vào ẩn đáo ở các vùng rừng sâu hiểm yếu thuộc các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Sông Bé, Củ, Tiền Giang, Đồng Tháp, vân vân để lẩn tránh tai mắt của quan quân nhà Nguyễn. Theo sách Địa chí tỉnh Sông Bé, nhà xuất bản tổng hợp Sông Bé trước đây, vào khoảng những năm 1850, ở vùng rừng núi hẻo lánh bên cạnh làng Tân Khánh và vùng Truông Mây, nhiều người có võ nghệ cao cường, gan dạ đã cùng với nhân dân trong vùng hiên ngang đứng lên chống lại sự hà khắc bóc lột của quan quân triều đình. Tiếp đến lan rộng ra một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có nhiều người trung thành với nhà Tây Sơn ở miền Trung và xứ Đàng Ngoài cũng lưu tán vào đây để tránh sự trả thù của nhà Nguyễn. Đến thời thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, một mặt chúng đã dùng chính sách ngu dân để dễ bề cai trị đàn áp, mặt khác chúng đầu độc dân ta bằng đủ mọi thủ đoạn như khuyến khích trồng và hút thuốc phiện, cấm dạy võ và luyện tập võ nghệ, nhằm làm băng hoại nền tảng đạo lý và bạc nhược tinh thần chiến đấu cũng như sức lực của nhân dân ta, nhất là các thế hệ thanh thiếu niên để chúng dễ bề khuất phục, thống trị dài lâu. Dưới chính thể Ngô Đình Diệm đã sử dụng hàng loạt chiêu bài cực kỳ thâm độc, trong đó đã tìm mọi cách để hạn chế, ngăn cấm việc tổ chức truyền dạy võ nghệ, nghiêm cấm tụ tập để học võ, truy bắt những võ sư, võ sĩ yêu nước hoặc có tư tưởng chống lại chế độ độc tài gia đình trị. Họ Ngô viện lý do nếu cho tự do dạy và học võ sẽ là hiểm họa khó lường. Những người yêu nước sẽ dùng võ để chống lại chế độ, gây bất ổn cho xã hội. Vì vậy, nên các võ sư kiên trung một lòng vì võ nghiệp đã lẩn tránh vào các vùng hẻo lánh, bìa rừng, đồi núi hoặc lên vùng Tây Nguyên rừng sâu nước độc để tránh xa tầm ngắm của bọn chỉ điểm, tiếp tục truyền bá võ công, trước hết là cho các con cháu dòng tộc để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Có lẽ do phải truyền dạy võ công bí mật hoặc lén lút ở những nơi xa xôi vắng vẻ, đường đồi không người qua lại, và sau khi dạy xong, các binh khí vật dụng luyện tập cũng phải chôn giấu, tránh sự theo dõi, phát hiện của nhà chức trách, nên trong dân gian quen gọi là võ vườn. Trong giai đoạn này, một phần do súng đạn còn hạn chế, nên quân và dân ta đã mưu trí sáng chế ra các loại vũ khí thô sơ, từ gậy tầm vông, vạt nhọn, mã tấu, dao, rựa, giáo, mác, kiếm, cung, nỏ, ná trận, đến súng kiếp, súng trường, và kết hợp với các miếng vỏ chiến đấu độc đáo hiểm hóc, nhất là bí quyết đánh cận chiến hoặc du kích chiến để bất thần đột nhập vào các xào huyệt trọng yếu của địch, nhanh chóng hạ thủ hoặc sử dụng pháp thuật điểm huyệt, kể cả điểm huyệt có yếu tố thời gian, để làm tê liệt, bất tỉnh kẻ thù, tiến hành khống chế, bắt sống, thu vũ khí, tài liệu, không gây tiếng động và làm lộ mục tiêu. Trong những năm chiến đấu chống Mỹ và quân Chư Hầu, các chiến sĩ đặc công trinh sát và biệt động thành của ta thường áp dụng khá hiệu nghiệm bí quyết này. Cụ thể, trong những năm chiến tranh ác liệt ở vùng Hoài Nhơn, Bình Định, vùng An Khê, Gia Lai, vùng Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, các chiến sĩ của ta đã sử dụng thuật này. Nửa đêm, quân địch ngủ say, bất thần đột kích và dùng võ công điểm vào huyệt đạo làm tê liệt, bất tỉnh, nhanh chóng bắt sống và thu toàn bộ vũ khí, khí tài, tài liệu cơ mật hoặc đánh đắm tàu chiến của giặc. Ở Tây Nguyên, đồng bào dân tộc còn sáng chế ra nhiều loại vũ khí thô sơ nhưng có tính sát thương khá cao và tầm bắn rất chính xác. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là chông đu, tên chùm, được lắp đặt trên các ngọn cây cao có ngụy trang, hướng xuống mục tiêu địch thường đi qua để cài sẵn chốt tự động. Khi quân địch đi qua, làm rung động những dây rừng đã nối liền với chốt tự động, làm cho khóa cửa chông đu, tên chùm bật ra, lập tức đẩy cả bàn chông lao vút xuống đầu quân giặc. Ngoài ra, đồng bào Tây Nguyên còn rất giỏi nghề bắn ná bằng đá, nghệ thuật phóng và thổi phi tiêu cực kỳ chuẩn xác. Đặc biệt, trong thời kháng chiến chống Pháp còn xuất hiện bài kiếm mang tên 12, bởi vì bài này chỉ có 12 động tác, được các nhà nghiên cứu và võ sư kỳ tài về kiếm Pháp ở Liên Khu 5 dùng trung trung bộ rút tỉa, chắt lọc từ những đường kiếm đoạt mệnh của các bài kiếm bí truyền của dân tộc. Đặc tính của bài kiếm chỉ có các tư thế chém, chặt, đâm, thọc, bổ, sóc, chứ không có phần bái tổ hoặc quơ, loan, múa kiếm như những bài kiếm thông thường. Mỗi thế kiếm dùng ra đều phải cực nhanh, cực mạnh, đành sắc, chuẩn xác và nhằm thẳng vào các tử huyệt của đối phương để hạ thủ một cách chớp nhoáng, làm cho kẻ thù không kịp trở tay chống đỡ. Trong những trận đánh cận chiến với quân Pháp và phát xít Nhật, quân và dân ta, nhất là ở các tỉnh miền Trung, thường sử dụng các thế kiếm này để đánh giáp lá cà và gây cho chúng nhiều tổn thất. Trong đó, các sĩ quan Nhật thường tự hào về cây thần kiếm luôn đeo bên mình, để vừa thể hiện uy quyền, gây nhiều tội ác, vừa làm báo và khổ mệnh. nhưng khi đối mặt với bài kiếm 12 đều phải khiếp sợ. Như vậy, trong giai đoạn này, võ cổ truyền dân tộc đã có đến 3 lần bị di cắt, cấm đoán, truy bức. Lần đầu, khi Nguyễn Ánh rất tâm tiêu diệt toàn bộ tiền đồ của nhà Tây Sơn. Lần thứ hai là thời kỳ thực dân Pháp xâm lược nước ta, và lần thứ ba là giai đoạn Ngô Đình Diệm cầm quyền. Song với truyền thống thượng võ bất khuất của dân tộc, võ cổ truyền đã luôn gắn kết, thấm sâu vào máu thịt của bao thế hệ, được truyền nối từ đời này sang đời khác và gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước, chiến đấu chống ngoại xâm của tổ tiên, như những ngọn lửa thiêng luôn âm ỉ, lan tỏa, bất chấp phong ba bão táp, lưỡi lê và họng súng của quân thù, để khi có điều kiện, có thời cơ là bừng cháy mãnh liệt. Không thế lực nào có thể dập tắt nổi, sẵn sàng nhấn chìm và thiêu rụi mọi chướng ngại, đang cản trở con đường đi đến bến bờ vinh quang của nền võ học nước nhà. 5. Thời kỳ phục hưng và hội nhập. Trong giai đoạn nhân dân cả nước vừa cùng lúc chiến đấu đánh đuổi thực dân Pháp và tiếp theo đó là đế quốc Mỹ, vừa dựng xây miền Bắc, tập trung chi viện chiến trường miền Nam, tiến tới thống nhất tổ quốc. Tuy hết sức gian khổ và ác liệt, nhưng vô cùng dễ dàng, trong đó đã có hàng vạn nhà hoạt động võ thuật, võ sư, võ sĩ khắp mọi miền đất nước, nối tiếp truyền thống thượng võ hào hùng của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ai có súng, dùng súng. Ai không có súng thì dùng gươm, đao, giáo, mát, gậy gộc để giết giặc lập công, đã hăng hái rèn luyện, đôi vai ngàn cân, đôi chân vạn dặm, ngày đêm luyện tập binh bị, võ thuật, trang bị khí giới, xông pha nơi chiến trận, góp phần đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập tự do cho đất nước. Các phong trào khỏe vì nước, khỏe để kháng chiến kiến quốc, luyện quân, lập công, luyện võ chiến đấu, được nhân dân ta, nhất là bộ đội, công an, thanh niên, học sinh hưởng ứng nhiệt liệt, tạo thành cao trào thi đua rầm rộ chưa từng có. Đặc biệt, trong thời kỳ đầu chống Pháp, đất nước ta còn nhiều khó khăn thiếu thốn, một đất nước còn nghèo, phải đương đầu với các cường quốc lớn, có vũ lực và quân đội hùng mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Nhưng nhờ kế thừa truyền thống quật khởi, chiến đấu chống ngoại xâm của tổ tiên và lòng yêu nước vô bờ bến, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, muôn người như một, dốc tề đứng lên đánh đuổi quân thù, nêu cao dũng khí sáng ngời chủ nghĩa anh hùng của dân tộc, thà hy sinh tất cả, nhất quyết không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước. Vì vậy nên lúc đầu chỉ có một đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chưa đầy 40 người với vũ khí thô sơ, nhưng vừa gan góc đánh bại nhiều đội quân nhà nghề thiện chiến, vừa xây dựng lực lượng nhanh chóng lớn mạnh trở thành quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và liên tiếp chiến thắng các đế quốc hàng đầu thế giới. Những bí quyết của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này còn được thể hiện trên nhiều yếu tố phương diện về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, về sự tổng hợp của các lực lượng quân sự, chính trị, binh vận, ngoại giao, về lòng dân ý đảng để tạo nên sức mạnh phi thường, biến không thành có, biến khó thành dễ, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy nhu chế cương, lấy thô sơ thắng hiện đại, lấy chính nghĩa diệt hung tàn. Trong giai đoạn đầu, khi vũ khí còn thô sơ ít ỏi, quân lực chưa đủ mạnh, không cân sức, thì yếu tố sử dụng các bí quyết võ công, các chủng loại binh khí chiến đấu đặc dụng của tổ tiên truyền lại, và chiến thuật đánh cận chiến, đánh giải vây, ứng cứu. Phương cách điểm quyệt để hạ thủ hoặc gây mê man bất tỉnh, bắt sống quân địch là hết sức cần thiết, thường được các chiến sĩ của ta tận dụng triệt để hiệu nghiệm trong những tình huống có thể. Theo sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao, và hồi ức của ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ. Ở chiến khu Việt Bắc, trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ tuy bận trăm công ngàn việc, nhưng Bác vẫn thường xuyên luyện tập thể dục và võ chiến đấu để tăng cường sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu dài. Trong thời kỳ này, võ cổ truyền dân tộc, nhất là những bài võ thuật chiến đấu, các đòn thế đánh cận chiến, thuật bắt sống địch, phá dây, diệt ác, chống càn được ưu tiên phát triển sâu rộng trong các lực lượng vũ trang, dân quân, du kích để đáp ứng yêu cầu kháng chiến, kiến quốc. Trong đó, Bác Hồ và các cán bộ chiến sĩ rất thích tập bài võ Ngọc Trảng Ngân Đài, Tá Hữu Tấn Khai và bài Lão Mai Quyền, hai bài võ chính thống của dân tộc mang đặc tính chiến đấu sâu sắc và tạo dựng trên nền bài hát Bình Minh trên chiến khu, phỏng theo bài Anh Hùng Xưa Hùng Tráng cụ thể. Khi bình minh lên, gián màn phương đông, Ánh dương chiếu ra tưng bừng, ta cùng vui hát, cố gắng luyện rèn thêm sức, tấm thân nở nang dẻo bền. Đời ta còn bao phen chiến đấu, sức ta sẽ đem ra dùng, chí hùng gian ca. Lời bài hát của cụ Đoàn Bá Tứ phỏng theo các động tác võ của cụ Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính lúc bấy giờ. Khi còn trẻ và mãi đến lúc tuổi cao, cho dù ở bất cứ nơi đâu, trong nước hay nước ngoài, bất luận thời tiết như thế nào, Bác Hồ của chúng ta vẫn thường xuyên luyện tập thể dục, võ chiến đấu. Ngoài các bài Ngọc Trảng Ngân Đài và Lão Mai Quyền, Bác còn tích cực tập các bài Bát Bộ Liên Hoa Quyền, Ngũ Hành, Thái Cực Quyền và các thế tấn, thủ, nhất là luyện đôi chân vững chắc, nhanh nhạy để sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống bất trắc. Bác dạy mọi người khi luyện tập võ công phải nên kiên trì, thường xuyên rèn luyện một cách có hệ thống, khoa học, thể hiện cho được thần thái của từng thế võ, kết hợp với luyện tâm, thần, khí, trí, lực, theo thuyết âm dương ngũ hành. Rất đáng tiếc, hiện nay các bài võ tập trên nền bài hát nổi tiếng hừng hực khí thế, khỏe vì nước, đã từng góp phần nâng cao sức chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thúc giục mọi người hăng say kháng chiến kiến quốc đến thắng lợi hoàn toàn, đã không còn lưu truyền nữa. Tiếp nối truyền thống đánh giặc cứu nước, nhiều võ sư, võ sĩ đã đem cả tâm lực, trí tuệ của mình trực tiếp tham gia huấn luyện, tổ chức, đào tạo võ thuật trong quân đội, trong lực lượng công an, dân quân tự vệ, du kích địa phương, nhất là bộ đội đặc công, biệt động thành, cảm tử quân, bằng những đòn thế bí hiểm, các thuật điểm quyệt cao siêu, để trong những tình huống bí mật áp sát mục tiêu chiến đấu trong lòng địch hoặc đánh cận chiến, nhất thiết phải sử dụng cả những đòn độc chiêu nhằm đánh thẳng vào tử quyệt để vừa nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù không gây tiếng động lớn, vừa không thể kêu cứu làm lộ mục tiêu. Đây được gọi là chiến thuật đánh nhanh rút êm, không để lại dấu vết, đã nhiều phen làm cho quân thù khiếp nhược, suy giảm tinh thần chiến đấu, nhất là các cuộc đột kích chớp nhoáng vào các sào huyệt được bố phòng hết sức cẩn mật của địch quân. Trên các chiến trường miền Nam, nhất là ở các thành phố trung tâm đầu não như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, nhiều đơn vị tinh nhuệ, các chiến sĩ trinh sát biệt động thành, quân báo tình báo của ta đã sử dụng thành thạo các bí quyết võ công, các phương lược điểm quyệt trực diện vào các huyệt đạo của đối phương, làm cho chúng bất tỉnh hoặc hôn mê sâu để dễ bề khống chế, khóa tay, tước vũ khí, tài liệu, bắt sống hoặc tiêu diệt khi cần thiết. Trong đó có nhiều cuộc trừ gian diệt ác ngay trên các đường phố giữa ban ngày, làm cho kẻ thù vô cùng hoang mang lo sợ. Nhiều võ sư kỳ cựu đã tham gia huấn luyện dân quân, du kích, bộ đội và cùng với nhân dân rèn đúc khí giới, chế tác đao, kiếm, mã tấu, giáo, mác, gậy tầm vông, vạt nhọn để đánh địch. Tiêu biểu có thầy Thích Thiện Hoa, tên thật Huỳnh Trí Đức, Phạm Tăng Đại, Nguyễn Phương Danh, Huỳnh Khánh Hội, Lê Văn Biểu, Quách Văn Kế, Quy Thu, nữ võ sư kỳ cựu Phạm Cô Gia, tên thật Phạm Nghi Gia, thầy Mai Quê Kỳ, Trương Cẩn, Dương Anh Tại, Trần Hưng Quang, Nguyễn Kiều, Nguyễn Tiếp, Nguyễn Thiếp, Bảo Truy Phong và nhiều võ sư, võ sĩ trung dũng yêu nước trên mọi miền đất nước. Riêng ở vùng đất võ Bình Định, một tỉnh không lớn, nhưng có đến hơn 2 sư đoàn Nam Triều Tiên và sư đoàn 1 không kỵ của Mỹ, cùng nhiều đơn vị thiện chiến khác, với vũ khí khí tài cực kỳ tối tân, võ công cực kỳ điêu luyện, nhưng cuối cùng đã bị quân và dân miền đất võ đánh cho tan tác, buộc phải co cụm, mất nhuệ khí chiến đấu. Nhiều sĩ quan có đẳng cấp võ thuật khá cao của Nam Triều Tiên, trong những ngày đầu đến đóng quân ở Bình Định thường tỏ ra hống hách kiêu ngạo, đi tìm những võ sư võ sĩ ở các làng quê để thử tài cao thấp, vì chúng biết nơi đây là chiếc nôi của võ Việt, nhưng thực chất là để uy hiếp, khuất phục tinh thần chiến đấu của người dân nơi đây. Nhưng hầu hết các cuộc khoa trương thanh thế đó đều nếm mùi thảm bại trước lối đánh bí truyền đầy biến ảo linh nghiệm của các võ sư, võ sĩ Bình Định. Trong đó, phần nhiều sử dụng các thế tấn liên hoàn, dùng kỹ thuật ngựa đôi, ngựa ba, ngựa liên hoàn, ngựa bay, rồi bất thần đảo thế nhanh như chớp, áp sát đối phương và phối hợp nhuần nhuyễn giữa đòn tay với đòn chân, liên tiếp phóng gối bay cùng với các đòn chỏ xuyên tâm hiểm hóc, kết hợp cả chỏ ngang, chỏ giật, chỏ cắm, chỏ lật, tập trung đánh thẳng vào các huyệt đạo hoặc tử huyệt, đồng thời sử dụng cả bộ triệt, bộ đội, bộ liện hoặc bộ hốt để tấn công trực diện vào vùng hạ bộ, nhanh chóng quật ngã hoặc hốt địch thủ quăng ra xa. Sau đó, chúng biết không thể khuất phục đàn áp được, nên chuyển sang mua chuộc, dụ dỗ, vận động thanh niên, nếu ai chịu học võ của chúng sẽ được cấp quần áo, gạo, đồ hộp, và xây dựng nhà tập võ, cử các võ sư giỏi của chúng truyền dạy. Ở miền Bắc, võ cổ truyền dân tộc được chú trọng đúng mức, được khuyến khích tập luyện khắp mọi nơi và trở thành tiêu chí thi đua trong các lực lượng vũ trang. Công an, dân quân, tự vệ và thanh niên, sinh viên, học sinh tiêu biểu các phong trào năm môn thể thao quốc phòng, chạy, nhảy, bơi, bắn, võ được nhanh chóng lan tỏa từ thành thị đến tận các vùng xa xôi hẻo lánh như để tiếp thêm sức mạnh, lòng quả cảm, nghị lực và ý chí chiến đấu bền bỉ của quân và dân miền Bắc, góp phần cùng cả nước đánh thắng thù trong giặc ngoài, thống nhất đất nước. Trong thời điểm này, các dòng võ nước ngoài cũng đã ồ ạt trào vào nước ta, nhất là ở các tỉnh, thành phố miền Nam, bằng nhiều con đường khác nhau, giao thương, trao đổi văn hóa, quân đội diễn chinh. Trong đó, các môn quyền Anh, Taekwondo, Thiếu Lâm Tự, Judo, Karate Do được truyền bá mạnh mẽ nhất. Một số môn võ còn được ưu ái đưa vào giảng dạy trong các trung tâm huấn luyện cảnh sát, các trường đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan của chế độ cũ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm phai mờ hoặc đồng hóa nổi các giá trị đích thực của võ cổ truyền dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, 30 tháng 4 năm 1975, cùng với việc hàn gắn vết thương chiến tranh, dựng lại cơ đồ dân tộc, phục hưng các giá trị văn hóa tinh thần, võ cổ truyền cũng được đảng, nhà nước chăm lo khôi phục. Nhiều vùng đất võ, dòng tộc giỏi võ, môn phái võ, nhiều võ đường, câu lạc bộ võ cùng hàng vạn môn đồ kiên trung ở khắp nơi đã bền tâm hiệp lực cùng nhau tiếp bước truyền thống thượng võ oai hùng của các bậc tiền nhân, quyết gìn giữ, truyền bá và làm rạng danh môn võ thiêng liêng của dân tộc. Ngành thể dục thể thao, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và các tổ chức xã hội về võ Việt từ trung ương đến địa phương đã bắt đầu xây dựng một số phương án để định hướng phát triển, tập hợp lực lượng, tổ chức quản lý, đào tạo, quy định đẳng cấp, ban hành luật lệ, mở rộng phong trào, tổ chức các sự kiện võ thuật. Nhờ vậy mà võ Việt tuy gặp phải muôn vàn phong ba bão táp cùng bao biến thiên của lịch sử, nhưng vẫn đơm hoa kết trái, tỏa ngát khắp nơi và cộng hưởng những tinh hoa của hồn thiên sông núi, của dân tộc, hiên ngang bước vào thiên niên kỷ mới, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam. Đến nay, võ Việt không chỉ nở rộ trong nước, mà còn nhanh chóng ăn sâu bén rễ ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp năm châu. Trong đó có rất nhiều nhà nghiên cứu võ học, võ sư, võ sĩ người Việt định cư ở nước ngoài đã và đang chung lưng đấu cật, hết lòng nâng niu gìn giữ, tôn vinh, truyền bá những giá trị đích thực của võ Việt, một nền võ học độc đáo vĩ đại có bề dày lịch sử lâu đời của dân tộc. Tiêu biểu, khi lần đầu tiên hơn 30 năm đất nước thống nhất vào năm 2006, Liên quan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, một hoạt động văn hóa cội nguồn mang đậm bản sắc dân tộc, được diễn ra trên quê hương người anh hùng áo vải cờ đào, văn võ toàn tài Quang Trung Nguyễn Huệ, người mà cách đây hơn 200 năm đã trân trọng nâng tầm võ cổ truyền dân tộc lên hàng quốc võ và góp sức kiến tạo nên truyền thống thượng võ bất khuất oai hùng của dân tộc. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước đột phá quan trọng trong tiến trình hội nhập và quốc tế hóa võ Việt, tạo thế và lực để nâng tầm võ Việt lên thành môn võ quốc tế, mà còn là tấm lòng thủy chung người sáng của hàng mấy chục vạn môn đồ đã và đang hành hiệp khắp nơi trên thế giới, cùng chung ý nguyện hành hương về đất tổ để chiêm ngưỡng, tự hào, sẻ chia và cùng nhau bồi đắp, dựng xây nền võ học nước nhà, ngày thêm trường tồn phát triển. Liên quan lần đầu đã hội tụ gần 700 nhà nghiên cứu, nhà báo, võ sư, võ sĩ tiêu biểu của hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ, trải khắp từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, châu Phi xa xôi, cùng tề tựa về cội nguồn để cùng với hàng ngàn nhà hoạt động võ học, võ sư, võ sĩ trong nước phủ phục trước tượng đài các bậc tiên đế, anh hùng dân tộc, đại võ công đã kỳ công khai sáng tôn tạo nền võ học chân truyền Việt Nam. Sự kiện này được nhà nước đưa vào lễ hội truyền thống văn hóa dân tộc và định kỳ tổ chức 2 năm một lần. Đây cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng của tổ tiên trao lại cho chúng ta để ra sức viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của nền võ học oai hùng đã cùng với đất nước đi suốt cuộc trường chinh dựng nước, giữ nước, chiến đấu chống ngoại xâm, đến thắng lợi hoàn toàn, góp phần vinh danh các giá trị đích thực, giáo dục truyền thống thượng võ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp, qua đó khẳng định vai trò lịch sử, vị trí và tầm vóc của võ cổ truyền dân tộc trong giai đoạn dựng xây đất nước và mở rộng hội nhập quốc tế, đặc biệt là đưa võ cổ truyền dân tộc lên thành môn võ có đẳng cấp quốc tế và sớm hiện diện trên các đấu trường thể thao võ thuật khu vực SEA Games, châu lục, ASEAN và thế giới Olympic, góp phần làm rạng rỡ và thỏa lòng mong đợi qua bao đời của các thế hệ người dân đất Việt và các môn đồ võ Việt trên khắp năm châu. Trong bối cảnh vừa có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đầy gian nan thách thức trước sự đua tranh ngày càng quyết liệt của các môn võ quốc tế đang lớn mạnh từng ngày, nên hơn bao giờ hết càng thôi thúc những người luôn một lòng trung kiên và sống chết với võ cổ truyền dân tộc là phải dốc cạn bầu nhiệt huyết, đem hết trí lực, đức độ, tài năng để tập hợp hiện tại, đoàn kết tất cả các môn phái, dòng tộc, võ, các võ sư, võ sĩ, kỳ cựu, phát huy sức mạnh toàn cộng đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, môn phái, võ Việt ở hải ngoại, cùng siết chặt tay nhau, toàn tâm chăm lo, gìn giữ, tôn tạo, truyền bá, lưu danh lại cho muôn đời sau sáng nghiệp quý báu vô biên của tổ tiên đã kỳ công truyền dựng.